Chương 11. Thủ tục đặc biệt.
Tố tụng hình sự là ngành luật quy định trình tự thủ tục giải quyết vụ án hình sự. Các giai đoạn của quá trình tố tụng hình sự bao gồm khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đều phải được tiến hành trên cơ sở tuân thủ đúng đắn các quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, cũng như các đạo luật và văn bản pháp luật có liên quan. Để đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của công dân tham gia vụ án hình sự, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả trong quá trình giải quyết vụ án, pháp luật quy định thủ tục tố tụng hình sự dành riêng cho những trường hợp đặc biệt, bao gồm thủ tục tố tụng đối với những người chưa thành niên, phạm tội và thủ tục rút gọn. Tính đặc biệt của hai thủ tục này xuất phát từ đặc thù về mặt chủ thể. Đối với thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên và đặc thù về tính chất của vụ việc, đối với thủ tục rút gọn. Trong cả hai trường hợp, việc giải quyết vụ án phải bảo đảm điều tra, truy tố và xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Một la mã, thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên. Trong khoa học pháp lý, thuật ngữ người chưa thành niên được dùng để chỉ người chưa đủ 18 tuổi. Xét từ góc độ tâm sinh lý, người chưa thành niên là người ở vào thời kỳ chuyển tiếp từ độ tuổi trẻ con lên độ tuổi người lớn. Ở lứa tuổi này, người chưa thành niên chưa phát triển đầy đủ và toàn diện về thể lực, trí lực và tinh thần. Do đặc điểm cơ thể, tâm sinh lý phát triển chưa hoàn thiện, nên khả năng kiềm chế chưa cao, khó làm chủ được bản thân. Hành động thường bộc phát, dễ bị kích động, lôi kéo. Hơn nữa, do thiếu kinh nghiệm sống, hạn chế về hiểu biết xã hội và hiểu biết pháp luật, nên người chưa thành niên chưa thể lựa chọn cách ứng xử đúng đắn, dễ mắc sai lầm và dễ phạm tội. Xuất phát từ những đặc thù trên, thủ tục tố tụng đặc biệt được quy định để giải quyết những vụ án có người bị buộc tội là người chưa thành niên. Việc quy định thủ tục này đã thể hiện rõ chính sách hình sự nhân đạo của nhà nước, cũng như yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng ngừa tội phạm là người chưa thành niên, nhằm giáo dục và giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm để tiếp tục phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. 1.1. Phạm vi áp dụng. Theo quy định tại Điều 301 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thủ tục đặc biệt dành cho người chưa thành niên được áp dụng khi vụ án có người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người chưa thành niên. Nội dung quan trọng nhất là quy định này chính là các yếu tố về mặt chủ thể. Cụ thể là, việc áp dụng thủ tục đặc biệt chỉ dành cho người chưa thành niên khi họ tham gia tố tụng với tư cách là người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Việc xác định độ tuổi của người chưa thành niên phải tuân thủ quy định tại Điều 12 Bộ Luật Hình Sự. Theo đó, người chưa thành niên khi tham gia tố tụng phải là người trong độ tuổi đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Họ phải là người từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. Hai nội dung nêu trên có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với bản thân người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, mà với cả các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết vụ án. Cơ quan tiến hành tố tụng cần phân biệt và xác định chính xác độ tuổi của người chưa thành niên tại thời điểm họ phạm tội và độ tuổi của họ khi tham gia tố tụng để quyết định có hay không áp dụng thủ tục tố tụng đặc biệt cũng như áp dụng đúng đắn chính sách hình sự về quyết định hình phạt. Ví dụ, trong trường hợp một người phạm tội khi 17 tuổi, nhưng khi bị bắt hoặc trong quá trình tiến hành tố tụng họ đã đủ 18 tuổi, thì người đó sẽ không được áp dụng thủ tục tố tụng dành cho người chưa thành niên. Việc giải quyết vụ án sẽ tiến hành theo thủ tục chung. 1.2. Đặc điểm của hoạt động tố tụng đối với vụ án có người chưa thành niên. Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành quy định trình độ tố tụng hình sự được áp dụng thống nhất đối với tất cả các vụ án hình sự. Tuy nhiên, xuất phát từ nhận thức về đặc điểm của lứa tuổi người chưa thành niên, nhà nước chủ trương áp dụng chính sách nhân đạo, hợp lý trong thủ tục tố tụng hình sự nếu vụ án có người bị bắt, người bị tạm giam, bị can, bị cáo là người chưa thành niên. Các hoạt động tố tụng hình sự trong thủ tục đối với người chưa thành niên có những đặc thù riêng. Cụ thể là 1.2.1. Người tiến hành tố tụng. Theo quy định tại khoản 1, Điều 302 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, người tiến hành tố tụng bao gồm điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, Trong vụ án có người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người chưa thành niên, phải là người có những hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục, cũng như kinh nghiệm về hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm là người chưa thành niên. Đây là điều kiện bắt buộc đối với các cơ quan tiến hành tố tụng khi phân công điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán giải quyết vụ án. Xuất phát từ những đặc thù về lứa tuổi người chưa thành niên và chính sách dân đạo của nhà nước, quy định trên được xem là phù hợp với pháp luật của nhiều nước trên thế giới về thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên. Nghiên cứu lịch sử tư pháp về người chưa thành niên trên thế giới cho thấy, hầu hết mọi quốc gia đều xây dựng những chính sách hình sự riêng biệt dành cho người chưa thành niên. Một trong những điểm riêng đó là yêu cầu về trách nhiệm của người tiến hành tố tụng. Yêu cầu này xuất phát từ quan niệm cho rằng nhà nước phải chịu một phần trách nhiệm đối với sự phạm tội của người chưa thành niên. Do đó, bên cạnh việc trừng phạt, nhà nước có nghĩa vụ bảo vệ người chưa thành niên bằng một biện pháp đặc biệt hơn so với người đã thành niên phạm tội. Kinh nghiệm lập pháp ở nhiều nước cho thấy, rất nhiều các quốc gia đã xây dựng những cơ quan chuyên trách việc giải quyết các vụ án có người phạm tội là người chưa thành niên. Trong đó, hình thức phổ biến là các tòa án vị thành niên với những các chuyên gia, thẩm phán có nhiều kiến thức và kinh nghiệm, đảm nhận chuyên biệt để hỗ trợ cho công việc điều tra, truy tố và xét xử. Những chuyên gia bắt buộc phải tham gia các khóa học về tâm lý giáo dục, xã hội học. Công việc đầu tiên mà các chuyên gia phải tiến hành khi giải quyết vụ án đối với người chưa thành niên là phải thu thập các thông tin về người phạm tội cũng như gia đình họ. Ví dụ như tiểu sử về y tế, tiểu sử về sức khỏe tâm thần, hồ sơ học đường và các chi tiết khác. Do vậy, việc quy định của pháp luật tố tụng hình sự về điều kiện đối với người tiến hành tố tụng trong các vụ án về người chưa thành niên sẽ góp phần vào việc nâng cao trách nhiệm của người tiến hành tố tụng, đồng thời bảo đảm tốt hơn công tác điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự. 1.2.2. Đối tượng chứng minh. Khi tiến hành khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử vụ án mà người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người chưa thành niên, cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án cần phải chứng minh được tất cả những tình tiết thuộc đối tượng chứng minh quy định tại Điều 63 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Tuy nhiên, để giải quyết đúng đắn vụ án hình sự mà người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người chưa thành niên, đảm bảo tối ưu quyền và lợi ích hợp pháp của người phạm tội, cũng như áp dụng đúng đắn chính sách hình sự của nhà nước nhằm giáo dục người phạm tội trở thành người lương thiện. Ngoài những vấn đề về quy định tại Điều 63 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, các cơ quan tiến hành tố tụng cần phải chứng minh những tình tiết quy định tại khoản 2, Điều 302 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự bao gồm tuổi, trình độ, phát triển về thể chất và tinh thần, mức độ nhận thức về hành vi phạm tội của người chưa thành niên. Để xác định chính xác tuổi của người chưa thành niên, người tiến hành tố tụng cần phải thu thập đầy đủ những giấy tờ pháp lý của người chưa thành niên như bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để xác định chính xác tuổi của người đó. Việc xác định tuổi người chưa thành niên phải dựa trên nguyên tắc tính tròn tuổi. Được coi là đủ tuổi không phải căn cứ vào ngày sinh, mà là ngày tiếp theo của ngày sinh. Đối với trường hợp không biết được ngày sinh nhưng biết được tháng sinh, thì coi là đủ tuổi tròn vào lúc 0 giờ, ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, tháng sinh của họ. Trong trường hợp không có giấy tờ pháp lý xác định tuổi của người chưa thành niên, thì cần phải trưng cầu giám định. Nếu qua giám định pháp y xác định được năm sinh, thì lấy ngày cuối cùng của năm đó là năm sinh. Trường hợp kết quả giám định cho biết được mức tuổi thấp nhất và mức tuổi cao nhất, thì lấy tuổi thấp nhất làm căn cứ. Chú thích: Thông tư liên ngành số 03 ngày 20 tháng 6 năm 1992 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 1988 về lý lịch của bị can, bị cáo. Hết chú thích. Như đã đề cập, thủ tục tố tụng hình sự đối với vụ án mà người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thực hiện. Do đó, để đánh giá chứng cứ và xác định mức độ trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên, cần phải xác định được trình độ phát triển về thể chất và tinh thần, cũng như mức độ nhận thức về hành vi phạm tội của họ. Để nắm bắt được vấn đề này, những người tiến hành tố tụng không chỉ dựa vào lời khai của người chưa thành niên, mà còn phải tìm hiểu thông qua những người thân hoặc người nuôi dưỡng, người giám hộ của họ, hoặc qua tổ dân phố, nhà trường, nơi họ cư trú và học tập. Qua những người này, người tiến hành tố tụng có thể xác định được đặc điểm về tính cách, tình trạng sức khỏe, cũng như năng lực phát triển về tâm sinh lý của người chưa thành niên. Từ đó, làm rõ khả năng nhận thức của người chưa thành niên về hành vi phạm tội. Đây là cơ sở quan trọng để giúp cơ quan tiến hành tố tụng đưa ra những quyết định tố tụng đúng đắn với người chưa thành niên. Điều kiện sinh sống và giáo dục. Điều kiện sinh sống và giáo dục là yếu tố tác động rất lớn đến khả năng nhận thức của người chưa thành niên. Các cuộc điều tra nghiên cứu đều khẳng định một thực trạng từ những vụ án. Người chưa thành niên phần lớn đều không nhận thức được hành vi phạm tội. Đa số các vụ án, người phạm tội sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, thậm chí không có sự chăm sóc của gia đình và nhà trường. Muốn xác định được điều kiện sinh sống và giáo dục của người chưa thành niên, trước hết cần tìm hiểu người chưa thành niên sống với ai, ai là người thường xuyên gần gũi và chăm sóc họ, người đó làm nghề gì, trình độ văn hóa như thế nào, v.v. Bên cạnh đó, cũng cần phải tìm hiểu môi trường sống xung quanh của người chưa thành niên, bạn bè, lối xóm, trường học, v.v. Ngoài ra, cũng nên tìm hiểu hoàn cảnh của người chưa thành niên trước khi họ phạm tội để có thể xác định chính xác nguyên nhân họ phạm tội. Có hay không có người thành niên xúi dục? Thực tế cho thấy, kẻ xấu thường hay lợi dụng sự nhẹ dạ, non nớt, bồng bột để lôi kéo dụ dỗ người chưa thành niên vào con đường phạm tội nhằm thực hiện mục đích phạm pháp của mình. Thậm chí còn dùng cả thủ đoạn đe dọa, cưỡng bức, buộc người chưa thành niên. Theo quy định tại điểm Y, khoảng 1, điều 46 Bộ Luật Hình Sự, thì việc thực hiện tội phạm do bị người khác đe dọa, cưỡng bức là một trong những tình tiết được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Do đó, nếu người chưa thành niên thực hiện hành vi phạm tội do bị người thành niên, người từ đủ 18 tuổi trở lên xúi dục, tình tiết này được xem là một yếu tố quan trọng trong việc xác định trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên, đồng thời giúp cơ quan tiến hành tố tụng sớm phát hiện và xử lý kịp thời đối với người xúi dục. Nguyên nhân và điều kiện phạm tội. Tại sao lại phạm tội là một câu hỏi khó? Bởi vì có rất nhiều nguyên nhân tác động đến hành vi phạm tội của một người. Ở một tội phạm cụ thể, nguyên nhân và điều kiện phạm tội luôn thể hiện hai khía cạnh chủ quan và khách quan. Trong đó, bản thân người phạm tội luôn là yếu tố mang tính chủ quan. Yếu tố khách quan thường được tìm thấy trong môi trường, điều kiện và hoàn cảnh sống của người phạm tội và thường tác động không nhỏ đến động cơ, mục đích phạm tội. Thực tế cho thấy, trong hầu hết các vụ án, có người chưa thành niên phạm tội, đa số đều lớn lên trong gia đình không hòa thuận. Điều này gây ảnh hưởng không tốt đến nhân cách và khả năng nhận thức của người chưa thành niên. Một nghiên cứu về tội phạm học đã chỉ ra những tình huống cơ bản là những nguyên nhân khách quan tác động đến nhận thức của người chưa thành niên, bao gồm gia đình không đầy đủ bố hoặc mẹ, hoặc cả bố mẹ. Bố mẹ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nuôi dạy con cái, hành xử thô bạo, độc đoán với con cái hay quá nuông chiều con cái. Gia đình có cha mẹ hoặc người thân nghiện rượu, ma túy, cờ bạc, mại dâm. Bên cạnh vai trò chủ đạo của gia đình, nhà trường cũng có những ảnh hưởng to lớn đối với nhân cách và nhận thức của người chưa thành niên. Những thiếu sót trong công tác giáo dục của nhà trường như tách rời việc giảng dạy với nhiệm vụ giáo dục, phương pháp giảng dạy không tốt, kỷ luật nhà trường lỏng lẻo. Thiếu sự liên kết cần thiết giữa nhà trường và gia đình đều có những tác động không tốt đến sự hình thành nhân cách, khả năng nhận thức và ý thức kỷ luật của người chưa thành niên. Từ những phân tích trên cho thấy, sự ảnh hưởng của gia đình và nhà trường chính là nguồn gốc sâu xa tác động đến nguyên nhân và điều kiện phạm tội của người chưa thành niên. Trong thực tế, rất khó để phân biệt được đâu là ảnh hưởng xấu của gia đình, đâu là ảnh hưởng xấu của nhà trường trong việc phát sinh tội phạm. Vì thế, về cơ bản, để làm rõ nguyên nhân và điều kiện phạm tội trong vụ án người chưa thành niên, cơ quan tiến hành tố tụng cần phải thu thập những vấn đề sau. Nguồn gốc phát sinh những quan niệm, những thói quen chống xã hội như sự giáo dục của gia đình và nhà trường, sự lôi kéo của bạn bè. Những tình tiết dẫn đến việc hình thành ý đồ phạm tội và điều kiện thúc đẩy người chưa thành niên thực hiện tội phạm. Điều kiện tìm kiếm hoặc có được công cụ, phương tiện phạm tội. Do đó, khi giải quyết vụ án hình sự, đặc biệt những vụ án có người phạm tội là người chưa thành niên, cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án luôn phải xem xét, tìm hiểu các đặc điểm tình huống trong cuộc sống của người chưa thành niên khi xảy ra tội phạm. Điều này có ý nghĩa thực tiễn rất lớn trong việc tìm ra nguyên nhân và điều kiện phạm tội, xác định đúng mức hình phạt, mà còn nhằm đề ra các biện pháp phòng ngừa cần thiết. 1.2.3 Bắt, tạm giữ, tạm giam. Để phù hợp với đặc điểm về độ tuổi và tâm sinh lý của người chưa thành niên, cũng như đảm bảo chính sách, hình sự là nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Bên cạnh những quy định tại chương 6 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự về các biện pháp ngăn chặn, Điều 303 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định chi tiết và cụ thể việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn như bắt, tạm giữ, tạm giam. Theo đó, khi tiến hành thủ tục bắt, tạm giữ, tạm giam đối với người chưa thành niên, cơ quan tiến hành tố tụng cần lưu ý những trường hợp sau. Đối với người từ đủ 14 đến chưa đủ 16 tuổi, việc bắt, tạm giữ, tạm giam chỉ có thể tiến hành khi có đủ các căn cứ quy định tại các điều 80, 81, 82, 86, 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và chỉ áp dụng trong trường hợp người chưa thành niên phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Đối với người từ đủ 16 đến chưa đủ 18 tuổi, việc bắt, tạm giữ, tạm giam chỉ có thể tiến hành khi có đủ căn cứ quy định tại các điều 80, 81, 82, 86, 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, nhưng chỉ trong trường hợp họ phạm tội nghiêm trọng do cố ý hoặc tội rất nghiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan ra lệnh bắt giữ, tạm giam người chưa thành niên phải thông báo cho gia đình, người đại diện hợp pháp của họ biết ngay sau khi bị bắt, tạm giữ, tạm giam. Việc thông báo này là bắt buộc và có ý nghĩa giúp cho người chưa thành niên cũng như gia đình và người đại diện hợp pháp của họ chuẩn bị các điều kiện cho việc bào chữa. 1.2.4 Việc bào chữa. Quyền bào chữa là một quyền hiến định của người bị buộc tội. Chú thích: quyền tự bào chữa hoặc thông qua người bào chữa là quyền tố tụng cơ bản của người bị buộc tội theo quy định tại Điều 132 Hiến pháp năm 1992. Cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm bảo đảm cho người bị buộc tội thực hiện quyền bào chữa một cách hiệu quả. Theo quy định tại khoản 2, Điều 57 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, việc tham gia của người bào chữa trong vụ án có bị can hoặc bị cáo là người chưa thành niên là bắt buộc. Cơ quan tiến hành tố tụng chỉ được giải quyết vụ án khi đã có người bào chữa tham gia. Nếu bị can, bị cáo là người chưa thành niên và người đại diện của họ không mời người bào chữa, cơ quan tiến hành tố tụng có nghĩa vụ yêu cầu đoàn luật sư phân công văn phòng luật sư cử người bào chữa cho họ. Người chưa thành niên và người đại diện hợp pháp của họ có quyền yêu cầu thay đổi hoặc từ chối người bào chữa do cơ quan tiến hành tố tụng cử. Việc từ chối người bào chữa đồng nghĩa với việc từ chối quyền hiến định. Do đó, cần có sự thống nhất giữa người chưa thành niên với người đại diện hợp pháp của họ. Nếu có sự không thống nhất giữa người chưa thành niên và người đại diện hợp pháp của họ về việc từ chối người bào chữa do cơ quan tiến hành tố tụng cử, tòa án vẫn tiến hành xét xử với sự tham gia của người bào chữa đã được cử. Ngược lại, nếu họ thống nhất về việc từ chối người bào chữa, tòa án sẽ lập biên bản có xác nhận của bị can, bị cáo là người chưa thành niên và người đại diện hợp pháp của họ, đồng thời tiến hành phiên tòa xét xử không có người bào chữa. Chú thích: Nghị quyết số 30 ngày 2 tháng 10 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Hết chú thích. Trong trường hợp tại phiên tòa xét xử mà người bào chữa vắng mặt, thì hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa theo quy định tại Điều 190 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. 1.2.5 Thủ tục xét xử. Việc xét xử bị cáo là người chưa thành niên phải tuân thủ các quy định chung của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự về trình tự, thủ tục xét xử. Bên cạnh đó, pháp luật có những quy định cụ thể sau đối với các hoạt động xét xử của tòa án. Thứ nhất, thành phần hội đồng xét xử phải là người có những hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục, cũng như về hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm của người chưa thành niên, quy định tại Điều 302 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Bên cạnh đó, hội đồng tham gia xét xử phải là giáo viên hoặc là cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, theo Điều 307 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Thứ hai, tại phiên tòa xét xử phải có mặt đại diện gia đình của bị cáo, trừ trường hợp đại diện gia đình cố ý vắng mặt mà không có lý do chính đáng. Đại diện của gia đình bị cáo, đại diện của nhà trường, tổ chức tham gia phiên tòa có quyền đưa tài liệu, đồ vật, yêu cầu và đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, tham gia tranh luận, khiếu nại các hành vi tố tụng của những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các quyết định của tòa án theo Điều 306 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Thứ ba, trong trường hợp cần thiết, tòa án có thể quyết định xử kín để không ảnh hưởng đến tâm lý và nhân thân của người chưa thành niên theo Điều 307 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. 1.2.6 Việc chấp hành hình phạt. Mục đích của hình phạt tù không chỉ nhằm trừng trị đối với người phạm tội mà còn có ý nghĩa giáo dục, cải tạo đối với họ. Những quy định về việc chấp hành hình phạt tù đối với người phạm tội là người chưa thành niên cũng không nhằm ngoài mục đích trên. Tuy nhiên, đối với người bị kết án phạt tù là người chưa thành niên, nhà nước luôn chú trọng và quan tâm đặc biệt đến mục đích cải tạo và giáo dục họ, nhằm giúp họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Chính vì vậy, việc thi hành hình phạt tù của người chưa thành niên cần phải chú ý những điểm sau. Người chưa thành niên chấp hành hình phạt tù theo chế độ giam giữ riêng do pháp luật quy định, không được giam giữ chung người chưa thành niên với người thành niên. Người chưa thành niên bị kết án phải được học nghề hoặc học văn hóa trong thời gian chấp hành hình phạt tù. Nếu người chưa thành niên đang chấp hành hình phạt tù đã đủ 18 tuổi, thì phải chuyển người đó sang chế độ giam giữ người đã thành niên. Đối với người chưa thành niên đã chấp hành xong hình phạt tù, ban giám thị trại giam phải phối hợp với chính quyền và tổ chức xã hội ở xã, phường, thị trấn để giúp người đó trở về sống bình thường trong xã hội.
Hai lớn, thủ tục rút gọn. Quán triệt tinh thần của Nghị quyết số 8 NQ/TW năm 2002 của Bộ Chính trị về định hướng cải cách tư pháp. Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003 quy định việc giải quyết vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn. Quy định này mang ý nghĩa lịch sử to lớn đối với tư pháp hình sự nói chung và Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự nói riêng. Bên cạnh đó, quy định này đã khôi phục lại cách thức giải quyết vụ án hình sự theo hướng giản tiện hóa các thủ tục tố tụng đối với những vụ việc đơn giản, ít nghiêm trọng đã tồn tại từ rất lâu trong lịch sử tư pháp hình sự Việt Nam. Trong giai đoạn từ khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho đến thời điểm trước khi ban hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đầu tiên năm 1988. Chú thích: một trong những định hướng được nghị quyết nêu ra là nghiên cứu để quy định và thực hiện thủ tục rút gọn đối với những vụ án đơn giản, phạm tội quả tang, chứng cứ rõ ràng, hậu quả ít nghiêm trọng. Hết chú thích. 2.1 Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của thủ tục rút gọn. 2.1.1 Khái niệm thủ tục rút gọn. Dựa trên quy định tại Điều 319 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thủ tục rút gọn là một thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự, được áp dụng để giải quyết những vụ án về tội ít nghiêm trọng, sự việc phạm tội đơn giản, chứng cứ rõ ràng, vụ án có người thực hiện hành vi phạm tội bị bắt quả tang, người phạm tội có căn cứ, lai lịch rõ ràng. Theo đó, thủ tục rút gọn mang những đặc điểm sau. Thứ nhất, thủ tục rút gọn là một trong những thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự. Tính chất đặc biệt này thể hiện ở việc rút ngắn về thời gian và giãn gọn về tiến trình và cách thức giải quyết vụ án. Thứ hai, xuất phát từ tính chất đặc biệt nên việc áp dụng thủ tục rút gọn không áp dụng phổ biến đối với tất cả các trường hợp phạm tội, mà chỉ áp dụng đối với những vụ án hội đủ các điều kiện mà pháp luật quy định. 2.1.2 Mục đích và ý nghĩa của thủ tục rút gọn. Mục đích của thủ tục rút gọn. Với tính chất rút ngắn về mặt thời gian, giãn gọn về thủ tục rút gọn được quy định nhằm mục đích giải quyết nhanh chóng và xử lý kịp thời những tội phạm đơn giản, ít nghiêm trọng, tiết kiệm về mặt thời gian cũng như nguồn lực về con người và chi phí xã hội trong hoạt động đấu tranh, chống và phòng ngừa tội phạm. Ý nghĩa của thủ tục rút gọn. Xuất phát từ mục đích trên, Việc quy định thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự mang những ý nghĩa thực tiễn sau. Việc quy định thủ tục rút gọn đáp ứng được yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, nhằm sớm phát hiện và xử lý nhanh chóng kịp thời đối với những tội phạm ít nghiêm trọng, có tính chất đơn giản, chứng cứ rõ ràng, góp phần hạn chế và khắc phục tình trạng tồn đọng án cũng như những vi phạm, các quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự về mặt thời hạn trong điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm. Đảm bảo giải quyết nhanh chóng và kịp thời quyền lợi của nhà nước, của tổ chức và công dân bị tội phạm xâm hại, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân đối với trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc xử lý tội phạm. Giúp các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, công sức trong việc giải quyết những vụ án đơn giản, rõ ràng, ít nghiêm trọng, để họ có điều kiện tập trung trách nhiệm vào việc giải quyết các vụ án nghiêm trọng, phức tạp. 2.2. Phạm vi áp dụng. Theo quy định tại Điều 318 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thủ tục rút gọn không áp dụng đối với tất cả các giai đoạn của tố tụng hình sự, mà chỉ áp dụng giới hạn trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm. Trong trường hợp vụ án phải giải quyết theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, sẽ áp dụng theo thủ tục chung. Quy định trên chứa những nhân tố hợp lý khi mà các chức năng cơ bản của tố tụng hình sự, chức năng buộc tội, bào chữa và xét xử được thực hiện chủ yếu trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm. Bản án sơ thẩm phải là kết quả của hoạt động chứng minh tội phạm được thực hiện trong cả giai đoạn điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm. Do đó, đối với những vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng, việc rút gọn về mặt thời hạn và đơn giản hóa về mặt thủ tục cần thiết tập trung vào các giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm. Một khi bản án hoặc quyết định sơ thẩm không đáp ứng được tính có căn cứ và tính hợp pháp, vụ án bắt buộc phải được giải quyết theo thủ tục hoặc phúc thẩm, hoặc giám đốc thẩm hay tái thẩm trên cơ sở kháng cáo và kháng nghị. Trong trường hợp này, việc giải quyết vụ án cần phải tuân thủ các quy định chung mà không nên áp dụng thủ tục rút gọn. Chính vì vậy, mặc dù thủ tục rút gọn được áp dụng trong các hoạt động điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm, nhưng việc giải quyết vụ án vẫn phải đảm bảo tính khách quan và đúng pháp luật, đồng thời đảm bảo lợi ích chung của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội và những người tham gia tố tụng. 2.3. Điều kiện áp dụng. Việc áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết vụ án hình sự chỉ được tiến hành khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 319 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, đó là: Thứ nhất, người thực hiện hành vi phạm tội bị bắt quả tang. Bắt quả tang là một hình thức bắt người trong tố tụng hình sự được áp dụng đối với người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện và bị bắt. Tính chất của việc bắt quả tang luôn thể hiện sự rõ ràng, đầy đủ và chính xác về mặt tình tiết cũng như chứng cứ về hành vi phạm tội và người phạm tội. Điều này tạo điều kiện thuận lợi đối với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc chứng minh sự thật vụ án, vì người phạm tội khó có thể chối cãi về hành vi phạm tội của mình. Thứ hai, sự việc phạm tội đơn giản, chứng cứ rõ ràng. Trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự, sự việc phạm tội được coi là đơn giản khi có ít người phạm tội. Việc giải quyết vụ án không liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, hành vi phạm tội rõ ràng. Cơ quan tiến hành tố tụng dễ xác định người phạm tội, nhân thân người phạm tội và hành vi phạm tội. Những chứng cứ rõ ràng là chứng cứ được thu thập ngay tại thời điểm người phạm tội bị bắt quả tang, bao gồm những tang vật thu được tại hiện trường hoặc những chứng cứ được thu thập đầy đủ ngay từ đầu qua lời khai của người bị hại, người chứng kiến. Thứ ba, tội phạm đã được thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng. Theo quy định tại khoản 3 điều 8 Bộ Luật Hình Sự, tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 3 năm tù và hậu quả mà tội ít nghiêm trọng gây ra cho xã hội thường không lớn. Chính vì thế, việc giải quyết có thể đơn giản nhanh chóng hơn, việc khắc phục hậu quả của loại tội này cũng dễ dàng hơn so với các loại tội phạm khác. Thứ tư, người phạm tội có căn cứ, lai lịch rõ ràng. Việc tìm hiểu nhân thân người phạm tội luôn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tra, truy tố và xét xử. Qua căn cước, lai lịch của người phạm tội, cơ quan tiến hành tố tụng dễ dàng xác định được nhân thân của họ. Nếu người phạm tội có nhân thân phức tạp, căn cước và lai lịch không rõ ràng, thì cơ quan tiến hành tố tụng phải mất nhiều thời gian cho việc xác minh lý lịch cũng như tìm hiểu về nhân thân của người phạm tội. Trên đây là 4 điều kiện cần và đủ cho việc quyết định có hay không áp dụng thủ tục rút gọn trong việc giải quyết vụ án hình sự. Điều này có nghĩa là một vụ án phải hội đủ đồng thời 4 điều kiện trên mới có thể áp dụng thủ tục rút gọn. Ngược lại, nếu thiếu một trong những điều kiện này, việc giải quyết vụ án sẽ được áp dụng theo thủ tục chung. 2.4. Thẩm quyền quyết định việc áp dụng thủ tục rút gọn. Theo tinh thần của Điều 320 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Viện Kiểm sát có thể tự mình ra quyết định khi xét thấy vụ án có đủ các điều kiện quy định tại Điều 319 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, hoặc trên cơ sở đề nghị của cơ quan điều tra sau khi khởi tố vụ án. Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn phải được gửi cho cơ quan điều tra và bị can hoặc người đại diện hợp pháp của họ trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định. Việc áp dụng thủ tục rút gọn nếu không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật có thể gây thiệt hại cho chính bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng trong vụ án. Do đó, quyết định áp dụng thủ tục rút gọn có thể bị khiếu nại nhằm loại bỏ tình trạng tiêu cực, lợi dụng quy định của pháp luật cho những mục đích không minh bạch. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định áp dụng thủ tục rút gọn, bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếu nại đối với Viện Kiểm sát đã ra quyết định áp dụng thủ tục rút gọn, không đồng ý về việc ra quyết định này. Viện Kiểm sát có nghĩa vụ phải giải quyết trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Viện Kiểm sát có quyền không chấp nhận đơn khiếu nại nếu xét thấy vụ án đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp luật quy định cho việc áp dụng thủ tục rút gọn. 2.5. Thời hạn tạm giữ tạm giam trong thủ tục rút gọn. Thời hạn tạm giữ trong thủ tục rút gọn là không quá 3 ngày kể từ ngày cơ quan điều tra nhận được người bị bắt. Thời hạn tạm giam để điều tra truy tố không được quá 16 ngày. Về nguyên tắc chung, thời hạn tạm giam để điều tra truy tố không được nhiều hơn thời hạn điều tra và thời hạn truy tố. Do đó, thời hạn tạm giam không quá 16 ngày theo quy định này, tức là không quá thời hạn 12 ngày cho việc điều tra, theo khoản 1, điều 321 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, và không quá 4 ngày cho việc truy tố, theo khoản 1, điều 323 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, trong thủ tục rút gọn. Thời hạn tạm giam để đảm bảo việc xét xử là không quá 14 ngày, theo khoản 3, điều 324 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Lưu ý, thời hạn tạm giữ và thời hạn tạm giam để điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm trong thủ tục rút gọn là thời hạn tối đa và không được gia hạn. Đây là điểm khác biệt so với việc quy định thời hạn tạm giữ tạm giam để điều tra, truy tố và xét xử trong thủ tục chung. 2.6. Việc điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm trong thủ tục rút gọn. 2.6.1. Điều tra. Về mặt thời hạn, theo quy định tại Điều 321 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thời hạn điều tra theo thủ tục rút gọn là 12 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án. Quy định này cho thấy mức độ rút gọn về thời hạn điều tra giữa thủ tục chung với thủ tục rút gọn có một khoảng cách đáng kể. Quy định chung về thời hạn điều tra tối thiểu đối với tội ít nghiêm trọng là 2 tháng. Về mặt thủ tục, khi kết thúc điều tra, cơ quan điều tra không phải làm bản kết luận điều tra mà ra quyết định đề nghị truy tố và gửi hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát. 2.6.2. Truy tố. Theo quy định của Điều 323 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát quyết định việc truy tố. Trong thời hạn trên, nếu có căn cứ, Viện Kiểm sát có quyền ra một trong những quyết định sau. 1. Truy tố bị can trước tòa án bằng quyết định truy tố. Khi xét thấy việc điều tra đã đầy đủ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, Viện Kiểm sát sẽ quyết định việc truy tố bị can ra trước tòa án. Khác với quy định tại khoản 1, điều 166 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, trong việc giải quyết vụ án theo thủ tục chung, Viện Kiểm sát không truy tố bị can trước tòa bằng bản cáo trạng mà bằng quyết định truy tố. Quyết định truy tố của Viện Kiểm sát sẽ là cơ sở pháp lý cho tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Vì vậy, để bảo vệ quan điểm buộc tội của mình trước phiên tòa xét xử sơ thẩm, nội dung quyết định truy tố phải đảm bảo tính căn cứ và tính hợp pháp. Có nghĩa là, quyết định truy tố cũng phải đảm bảo những nội dung cơ bản của bản cáo trạng được quy định tại Điều 167 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Đó là tóm tắt những chứng cứ, xác định tội trạng của bị can, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đặc biệt phải ghi rõ tội danh và điều khoản Bộ Luật Hình Sự được áp dụng. 2. Trả hồ sơ điều tra bổ sung. Khi xét thấy vụ án có một trong những căn cứ được quy định tại Điều 168 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Viện Kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Những căn cứ để trả hồ sơ điều tra bổ sung bao gồm: vụ án còn thiếu những chứng cứ quan trọng mà Viện Kiểm sát không thể tự mình bổ sung được. Những chứng cứ quan trọng là những chứng cứ dùng để xác định hành vi phạm tội, lỗi, năng lực trách nhiệm hình sự, mục đích và động cơ phạm tội, trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi phạm tội. Chú thích: đọc thêm thông tư liên tịch số 01/2010. Do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao và Bộ Công an phối hợp ban hành ngày 27 tháng 8 năm 2010, gọi tắt là thông tư liên tịch 01/2010. Hết chú thích. Có căn cứ khởi tố bị can về một tội phạm khác hoặc có người đồng phạm khác. Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng là việc cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các trình tự, thủ tục do Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định, gây xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng hoặc làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan và toàn diện của vụ án. Tạm đình chỉ vụ án. Viện Kiểm sát ra quyết định tạm đình chỉ vụ án khi có những căn cứ quy định tại khoản 2, điều 169 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Cụ thể là, khi bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo khác mà có chứng nhận của Hội đồng Giám định Pháp Y. Khi bị can bỏ trốn mà không biết rõ bị can ở đâu. Trong trường hợp này, Viện Kiểm sát phải đề nghị cơ quan điều tra truy nã bị can. Đình chỉ vụ án. Viện Kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án khi có những căn cứ quy định tại khoản 1, điều 169 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, bao gồm những căn cứ quy định tại khoản 2, điều 105 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự về việc rút yêu cầu khởi tố vụ án của người bị hại. Điều 107 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự về những căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự. Điều 19 Bộ Luật Hình Sự về trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. Điều 25 Bộ Luật Hình Sự về các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự và khoản 2 Điều 69 Bộ Luật Hình Sự về việc miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên. Lưu ý, trong trường hợp Viện Kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án, áp dụng thủ tục rút gọn, thì Viện Kiểm sát đồng thời phải ra quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn vì vụ án không còn đảm bảo các điều kiện về tính chất đơn giản. Việc giải quyết vụ án sẽ tiến hành theo thủ tục chung. 2.6.3 Xét xử sơ thẩm. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa phải quyết định việc xét xử vụ án. Trong thời hạn này, thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra một trong những quyết định: đưa vụ án ra xét xử. Khi xét thấy vụ án đã đầy đủ chứng cứ và các điều kiện cần thiết về mặt thủ tục, tòa án sẽ quyết định đưa vụ án ra xét xử. Trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tòa án trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung khi xét thấy có những căn cứ quy định tại Điều 179 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự là những căn cứ quy định ở Điều 168 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đã nêu ở trên. Những vấn đề cần điều tra bổ sung phải được nêu rõ trong quyết định yêu cầu điều tra bổ sung. Tạm đình chỉ vụ án. Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ vụ án khi có căn cứ quy định tại Điều 160 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Đó là những trường hợp: khi bị cáo bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo khác mà có chứng nhận của Hội đồng Giám định Pháp Y, trường hợp này tòa án phải tạm đình chỉ vụ án, đồng thời xem xét việc quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị cáo. Khi bị cáo bỏ trốn mà không biết rõ bị can ở đâu, trong trường hợp này tòa án phải yêu cầu cơ quan điều tra truy nã bị cáo. Đình chỉ vụ án. Tòa án ra quyết định đình chỉ vụ án khi có những căn cứ quy định tại khoản 1, điều 180 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự bao gồm những căn cứ quy định tại khoản 2, điều 105 Bộ luật Tố tụng Hình sự về việc rút yêu cầu khởi tố vụ án của người bị hại. Khoản 3, 4, 5, 6, điều 107 Bộ luật Tố tụng Hình sự về những căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự. Điều 19 Bộ luật Hình sự về trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. Điều 25 Bộ luật Hình sự về các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự và khoản 2 điều 69 Bộ luật Hình sự về việc miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên. Trong trường hợp tòa án ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án, thì tòa án đồng thời phải yêu cầu Viện Kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn vì vụ án không còn đảm bảo về tính chất đơn giản. Việc giải quyết vụ án sẽ tiến hành theo thủ tục chung. Câu hỏi ôn tập 1. Thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên được xây dựng trên cơ sở nào? 2. Phạm vi, điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn. 3. Phân tích những ưu điểm của việc giải quyết vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn so với thủ tục thông thường. 4. Nêu những điểm khác biệt của việc giải quyết vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn so với thủ tục thông thường. 5. Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn trong việc giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn có gì đặc biệt? 6. Những thủ tục đặc biệt nào được quy định và áp dụng để xử lý người chưa thành niên phạm tội? 7. Phân tích việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với bị can, bị cáo là người chưa thành niên phạm tội.